Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ ba ngày 21 tháng 5 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một nền kinh tế Francisco,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Quế Phương theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha khẳng định, đại học phải đào tạo những người có khả năng hòa giải.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 20 tháng 5, Đức Thánh Cha tiếp ban giám đốc Đại học Loyola của Chicago, Hoa Kỳ. Ngài nhắc lại rằng giáo dục không chỉ là truyền tải kiến thức, nhưng còn là cam kết và phương pháp đào tạo những con người có khả năng thể hiện các giá trị hòa giải và công lý trong mọi khía cạnh của cuộc sống.
Ban giám đốc đại học đến Roma và được Đức Thánh Cha tiếp kiến trong khuôn khổ cuộc hành hương đến các địa điểm thánh của Thánh Y Nhã. Vì thế, Đức Thánh Cha bắt đầu bài nói chuyện bằng cách mời gọi mọi người tiếp tục giữ trong lòng ước muốn hành hương. Kinh nghiệm đến những nơi này chắc chắn sẽ làm phong phú và truyền cảm hứng cho mọi người trên hành trình đào tạo kiến thức và đời sống cá nhân. Theo tinh thần của Thánh Y Nhã, trường đại học được mời gọi tìm kiếm sự thật bằng cách suy tư sâu sắc, chăm chú lắng nghe và can đảm hành động. Ngài khuyến khích mọi người kiên trì đi theo con đường này, trở thành những chứng nhân của niềm hy vọng trong một thế giới thường xuyên bị chia rẽ và xung đột. Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của anh chị em không chỉ là đào tạo những tư duy tốt, nhưng còn phát triển những con tim và lương tâm quảng đại, chú ý đến phẩm giá của mỗi con người. Bởi vì, theo Ngài, giáo dục không chỉ là truyền tải kiến thức, nhưng còn là cam kết và phương pháp đào tạo những con người có khả năng thể hiện các giá trị hòa giải và công lý trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Tâm trí phải được đào tạo để trái tim có thể quảng đại, có thể dấn thân vào thực tại và những đòi hỏi của thời đại. Và đôi tay phải có khả năng hoạt động tích cực, làm việc chăm chỉ và mơ ước, và trên hết, hãy là chính mình. Ngài khuyến khích mọi người trau dồi tinh thần ham hiểu biết, hợp tác và nhạy bén trước những thách đố của thời đại, tiếp nối di sản của Thánh Y Nhã. Bởi vì, chúng ta cần những người nam, người nữ, sẵn sàng sử dụng khả năng của mình để phục vụ người khác, làm việc vì một tương lai. Trong đó, mỗi người có khả năng phát huy được tiềm năng và sống với phẩm giá và tôn trọng. Trong đó, thế giới có hòa bình. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khen ngợi trường đại học trong hoạt động đối thoại liên tôn, vì đây là một phương tiện thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, hợp tác và xây dựng những cầu nối giữa các truyền thống, văn hóa và thế giới khác nhau.
Đức Thánh Cha thúc giục cộng đoàn chân trời mới bảo vệ đặc sủng.
Vatican. Đức Thánh Cha gửi sứ điệp video tới Chiara Amirante, vị sáng lập và chủ tịch cộng đoàn Những Chân Trời Mới, dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, mời gọi các thành viên bảo vệ đặc sủng cho các thế hệ tương lai.
Cộng đoàn Chân Trời Mới do bà Chiara Amirante thành lập vào năm 1994 với mục đích tham gia vào các lĩnh vực khó khăn xã hội, thực hiện các hoạt động liên đới để hỗ trợ những người sống trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn, đặc biệt quan tâm đến các vấn đề của người trẻ đường phố và thế giới trẻ. Ngay từ khi được thành lập, cộng đoàn này đã dấn thân trong sứ mạng tái truyền giảng tin mừng với những phương pháp truyền giáo khác nhau cho các sứ mạng trên các đường phố. Ơn gọi cụ thể của các thành viên là làm chứng về niềm vui của Chúa Giêsu Kitô phục sinh và làm chứng về tình yêu của Chúa dành cho những người không được biết đến tình yêu. Trong sứ điệp, trước hết, Đức Thánh Cha chào bà Chiara, người đã được Chúa chọn để thiết lập cộng đoàn này. Nhờ đó hơi thở của Chúa Thánh Thần đã đánh thức rất nhiều lương tâm, và Ngài chúc mừng dịp sinh nhật lần thứ 30 của cộng đoàn. Đức Thánh Cha nhấn mạnh về sự cần thiết bảo vệ đặc sủng của cộng đoàn Chân Trời Mới, bởi vì thường khi một phong trào phát triển, dễ có nguy cơ đoàn sủng phai nhạt và mất đi sức mạnh như lúc ban đầu. Do đó, đoàn sủng phải được gìn giữ bởi vị sáng lập, các cộng tác viên và giáo hội. Ngài chỉ ra hai cách cơ bản để bảo vệ đặc sủng. Cầu nguyện, người ta không thể tiến bước nếu không cầu nguyện, và lòng can đảm, không đánh mất sự táo bạo đó, lòng can đảm để tiến về phía trước. Đức Thánh Cha bày tỏ sự cảm thông với các thành viên khi nhận định rằng một đặc sủng phát triển hầu như luôn có những khoảnh khắc hiểu lầm, những khoảnh khắc đen tối, ngay cả về phía giáo hội. Đôi khi có những lúc khó khăn, tất cả các đặc sủng đều phải đi qua thập giá của Chúa, dù sớm hay muộn. Và nếu chúng ta không vác thập giá với sức mạnh của Thánh Thần, chúng ta có nguy cơ kiếm những giải pháp không phù hợp với tin mừng. Thực tế có nhiều đặc sủng đang mất dần sức mạnh và tìm kiếm một lối sống thực sự xa đặc sủng. Trung thành với đặc sủng là một điều rất quan trọng, cần phải giữ gìn và phải tuân thủ những gì giáo hội yêu cầu cộng đoàn, những chỉ thị có thể đưa ra để giúp cộng đoàn phát triển, chứ không tuân theo những sức ép bên ngoài, lợi dụng hoàn cảnh để lấy đi đặc sủng, sức mạnh của vị sáng lập. Đức Thánh Cha nói rằng Ngài đã biết đặc sủng của phong trào trong nhiều năm, nhưng chỉ thực sự hiểu hoạt động của các thành viên sau khi đến thăm cộng đoàn. Ngài nói, đối với tôi, điều đó giống như việc sức dầu đặc sủng, thấy tất cả anh chị em đều liên kết với người sáng lập và với mong muốn tiến bước cùng giáo hội. Đức Thánh Cha ca ngợi cộng đoàn chân trời mới vì những nỗ lực gần gũi với người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Ngài nói, tôi vô cùng cảm kích anh chị em bước ra đường và đón nhận những người trẻ đang lạc lối trong ảo tưởng về cuộc sống và cho họ một lý do để sống, một lý do để trưởng thành.
Đức Hồng Y Tagle là đặc phái viên của Đức Thánh Cha tại Đại hội Thánh thể Hoa Kỳ.
Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng, làm đặc phái viên của Ngài tại Đại hội Thánh thể Quốc gia Hoa Kỳ, diễn ra tại Indianapolis từ ngày 17 đến 21 tháng 7, 2024.
Trong 5 ngày đại hội, sẽ có những buổi cầu nguyện và cử hành phụng vụ. Đại hội là đỉnh cao của phong trào phục hưng lòng yêu mến Thánh thể, kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2022. Trong một thông báo, Đức Tổng giám mục Timothy Broglio, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cho rằng, việc bổ nhiệm này là một món quà cho Đại hội Thánh thể, bởi vì niềm say mê sâu sắc với sứ vụ tông đồ của Đức Hồng Y Tagle bắt nguồn từ Thánh thể, chắc chắn sẽ có tác động truyền cảm hứng cho tất cả mọi người tham dự Đại hội. Đức Tổng giám mục cũng chỉ ra rằng, Đức Hồng Y Tagle biết rõ Hoa Kỳ khi lấy bằng tiến sĩ thần học tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ vào năm 1991. Đức Tổng giám mục Broglio nói trong thông báo, Đại hội sẽ làm chứng công khai về căn tấn cốt lõi của giáo hội bắt nguồn từ Thánh thể. Và chúng ta cầu nguyện để sự kiện sẽ truyền cảm hứng cho một ý thức mới về sứ vụ khi chúng ta sống các hồng ân hiệp nhất và bác ái. Cầu mong nó là chất xúc tác để tiếp tục đào sâu niềm tin của chúng ta vào sự hiện diện thực sự của Chúa Giê-xu. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, đánh dấu sự khởi đầu 4 cuộc hành hương Thánh thể từ 4 địa điểm ở Hoa Kỳ. Ở phía Bắc tại đầu nguồn của Mississippi tại hồ Itasca, ở phía Đông tại New Haven, ở phía Nam tại Brownsville, Texas, và ở phía Tây tại San Francisco, California. Đi qua toàn quốc trong vòng 2 tháng, các cuộc hành hương sẽ hội tụ về Indianapolis.
Đức Thánh Cha sẽ thăm Luxembourg và Bỉ vào cuối tháng 9.
Vatican. Sáng ngày 20 tháng 5, Phòng báo chí Tòa Thánh đã thông báo chuyến tông du sẽ được Đức Thánh Cha thực hiện vào cuối tháng 9 tại Luxembourg và Bỉ.
Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, nhận lời mời của các nguyên thủ quốc gia và thẩm quyền giáo hội, Đức Thánh Cha Francisco sẽ thực hiện chuyến tông du đến Luxembourg vào ngày 26 tháng 9 và tới Bỉ từ ngày 26 đến 29 tháng 9 tại Brussels, Leuven và Louvain-la-Neuve. Đồng thời, thông cáo cũng cho biết chương trình chuyến tông du sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp.
Một linh mục của giáo phận Onitsha ở Nigeria bị bắt cóc.
Abuja, giáo phận Onitsha đã thông cáo hôm 16 tháng 5 về cha Bezobuzo của giáo phận đã bị bắt cóc. Cho đến nay, những kẻ bắt cóc vẫn chưa thiết lập bất kỳ liên hệ nào với bất kỳ ai.
Thông cáo cho biết, vụ việc đáng buồn xảy ra vào thứ Tư, ngày 15 tháng 5, dọc theo đường tránh Ekikpo-Obosi, khoảng 8 giờ sáng. Cha Buyua là linh mục thường trú tại giáo sứ Chúa Ba Ngôi, Ojidi. giáo phận Onitsha nằm ở bang Anambra, miền trung Nam Nigeria. Tuyên bố cũng nói thêm rằng, Đức Tổng Giám mục Valerian Okeke, Tổng Giám mục địa phận Onitsha, mời gọi tất cả các tín hữu của Chúa Kitô và tất cả những người nam, người nữ có thiện chí hãy tha thiết cầu nguyện cho việc linh mục được trả tự do nhanh chóng và an toàn. Tổng giáo phận cũng đang tăng cường nỗ lực để đảm bảo sự tự do cho cha Puyua và cầu xin sự chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của các linh mục, để ngài nhanh chóng được giải thoát khỏi tay những kẻ bắt cóc. Một phát ngôn viên cảnh sát tiểu bang cho biết, một cuộc tìm kiếm đã được tiến hành để tìm vị linh mục và những kẻ bắt giữ. Tuyên bố của cảnh sát cho biết, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Anambra đã phát động một cuộc truy lùng những kẻ bắt cóc để tìm kiếm cha Bajil Chukwuemeka, đồng thời cho biết thêm rằng một số nhân chứng chứng kiến vụ bắt cóc đã được thẩm vấn để thu thập thông tin nhằm nhanh chóng giải quyết vụ việc bắt cóc. Cha Gbujua chỉ là người mới nhất trong danh sách dài các linh mục và tu sĩ nam nữ bị bắt cóc ở Nigeria. Vào tháng 2, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, trưởng phân bộ thứ hai của Bộ Loan báo Tin mừng và thư ký của Bộ, Đức Tổng Giám mục người Nigeria Fortunatus, đã bày tỏ tình liên đới của Bộ với người dân và giáo hội Nigeria trước hiện tượng bắt cóc ngoài tầm kiểm soát ở Nigeria. Tai họa bắt cóc nhằm mục đích tống tiền là hiện tượng phổ biến khắp Nigeria. Trong đó có các vụ bắt cóc hàng loạt, đặc biệt là học sinh. Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 21 tháng 5 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục nền kinh tế Francisco.
Con chào thầy ngày mới.
Mời bạn trẻ ngồi.
Ủa, hôm nay được bữa mình vui vẻ phấn khởi, không biết có chuyện gì, mày căng quá. Thầy khỏe không thầy?
Cũng bình thường.
Thầy đừng làm con run nha, có chuyện gì vậy thầy?
Đâu có chuyện gì đâu, hôm nay lúc thầy đến sớm thầy tự hỏi là không biết là cũng lâu rồi như chứ hỏi bài cũ bạn trẻ đúng không?
Đừng có bảo là lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nha.
Thôi không có lấy giấy, nhưng mà chủ yếu là ôn bài thôi mà. Thầy tin là bạn trẻ cũng đã nắm được tinh thần rồi. Mấy cái này có gì khó với bạn trẻ đâu, cực kỳ đơn giản.
Nhưng mà tại sao thầy phải đóng mặt ngầu như vậy nhá? Thầy vui vẻ phấn khởi lên cho học trò có thể mà có tinh thần học hành không nè?
Thì vui chứ, vui.
Đó, vậy phải hơn không? May ra khi mà con không thuộc bài, nhìn khuôn mặt vui vẻ của thầy con còn nhớ ra được cái gì chứ. Đâu, thầy muốn hỏi con cái gì?
Bây giờ thì có gì đâu, hỏi một chút về Đức Thánh Cha Francisco đi.
Ủa, sao lại hỏi về Đức Thánh Cha Francisco?
Thì tất nhiên là hỏi Đức Thánh Cha Francisco mà, trong cái tâm tình của ngài gửi đến kinh tế Francisco trong thời gian qua, những gì mà bạn trẻ nhớ được, hiểu được, vậy thôi.
Con cứ tưởng là thầy hỏi về lịch sử cuộc đời Đức Thánh Cha Francisco chứ. Cái đó thì đương nhiên là con nhớ rồi. Rồi thầy vẫn thường khen con là chuyên gia của Fratelli Tutti với Laudato Si mà thầy. Giờ thầy cổ phải không, để con lục lại kiến thức một chút là trả lời cho bài bản.
Thế bây giờ nhắc bài trước đi nè. Thế bây giờ người ta hay nói nhiều về bảo vệ môi sinh. Vậy thì khi mà nói về kinh tế Francisco thì Đức Thánh Cha Francisco nói gì về vấn đề bảo vệ môi sinh vậy ta?
Cái đầu tiên mà Đức Thánh Cha hay nói tới là ngài thường nhắc chúng ta là con người chúng ta thường hay quên tầm quan trọng của sự hợp tác giữa con người và liên đới toàn cầu. Rồi quên cái sự tồn tại của mối quan hệ hỗ tương có trách nhiệm giữa chúng ta và thiên nhiên. Đúng không thầy? Hiểu không? Quá chuẩn.
Wow. Chuẩn. Tiếp xem còn gì nữa không ta? Còn gì về môi sinh mà Đức Thánh Cha nói đúng không?
Có thì nhiều lắm, nhưng mà thầy muốn nói cái gì?
Ví dụ như tương quan của mình với trái đất đi.
Tương quan mình với trái đất hả? Trái đất á hả? Trái đất thì là có trước chúng ta, đúng không? Đó, cái đó là điều đương nhiên rồi. Và trái đất được ban cho chúng ta nè. Và đây là cái yếu tố then chốt trong mối quan hệ của chúng ta với trái đất. Và do đó là cái tiền đề cơ bản cho các hệ thống kinh tế của chúng ta. Trời, quá xuất sắc.
Wow.
Rồi
gì nữa? Ủa còn à?
Chưa hết. Đức Thánh Cha còn khẳng định nè, để con nhớ, ngài có một cái khẳng định là chúng ta là những người quản lý chứ không phải là cái ông chủ của trái đất. Không phải ông chủ, không phải bà chủ nữa, chứ không chỉ ông chủ không. Nhưng mà nền kinh tế hiện nay cho chúng ta thấy là như thể chúng ta là những người sở hữu của các cái thụ tạo rồi có khả năng khai thác trái đất một cách triệt để vì cái lợi ích và sự phát triển của chúng ta. Cái này là Đức Thánh Cha nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần.
Wow, đúng là bạn trẻ kinh tế Francisco ha. Nắm lời Đức Thánh Cha còn hơn cả thầy nữa. Thế bây giờ có một cái trục khác của Đức Thánh Cha Francisco hay đề cập đến khi mà nói đến các thông điệp dành cho bạn trẻ, đó là Fratelli Tutti đúng không? Và yeah, phát triển kinh tế này kia. Thôi thì để thầy nói một chút đi, rồi bạn trẻ xem có thể đưa ra một cái điều gì mà Đức Thánh Cha có nói. Thầy nhớ là Đức Thánh Cha nói là chất lượng phát triển của các quốc gia và của trái đất thì trước hết phụ thuộc vào cảm thức chung về môi sinh, tức là về trái đất á, và từ đó khởi sự một nền kinh tế vì hòa bình, vì tình huynh đệ, để có thể nói là cái nền kinh tế đó nó trở nên công bằng hơn, bền vững hơn và liên đới hơn.
Dạ, khoan.
Vậy với
khoan thầy, thầy để con.
Khoan gì?
Con phải đặt câu hỏi cho thầy với vấn đề này chứ. Con muốn đặt thầy một câu hỏi với cái điều mà thầy vừa trình bày á.
Không, thầy nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco thôi.
À thì đấy, với cái điều mà thầy vừa nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco thì con có một câu hỏi nè. Là Đức Thánh Cha đã đưa ra cái giải pháp nào cho cái vấn đề mà Đức Thánh Cha vừa nói?
Từ từ nha.
5 giây.
À, thôi thì cố gắng nhớ, không hoàn toàn đúng của ý của ngài nhưng mà mình cố gắng ha.
Yeah.
Thì Đức Thánh Cha nói là chúng ta cần nhiều cái quy trình tuần hoàn hơn để sản xuất và không lãng phí tài nguyên của trái đất. Rồi các phương thức mua bán, rồi phân phối hàng hóa cũng phải công bằng hơn, rồi các hành vi tiêu dùng cũng phải có trách nhiệm hơn. Rồi ngài cũng đề cập đến việc là cần có một mô hình tích hợp mới có khả năng đào tạo các thế hệ các nhà kinh tế và doanh nhân mới này, đúng không? Rồi đồng thời tôn trọng mối liên hệ giữa chúng ta với trái đất. Rồi thầy nhớ là trong cái buổi nói chuyện của Thiên Cha với các bạn trẻ kinh tế Francisco năm rồi, cái thư gửi online đó, thì ngài nói là các con trong nền kinh tế Francisco cũng như nhiều nhóm trẻ khác đang làm việc cùng với một cái mục đích như vậy, và các con có thể đưa ra cái nhìn mới về mô hình của một nền kinh tế mới.
Ôi, thầy cũng quá xuất sắc luôn, 10 điểm cộng. Nhưng mà cái này, cái câu này con thấy đúng là một cái chìa khóa để khởi đi cho cái sự ra đời của kinh tế Francisco, đúng không thầy?
Đúng rồi. Bạn trẻ có nhớ là Đức Thánh Cha có nhắn nhủ điều gì với các bạn trẻ trong cái tương quan với trái đất đang rên rỉ và một cái thế giới nó đang tiến đến cái ngưỡng nguy hiểm về mặt môi sinh lẫn tình huynh đệ không?
Dạ, khi mà thầy nói tới cái này thì cảm thấy vừa có một cái gì đó đau đau nhói nhói trong lòng, bởi vì cái cảnh mà mẹ trái đất đang rên rỉ á, rồi vì những cái đau thương mà phải chịu từ những tác động của con người, thì Đức Thánh Cha có nói như thế này, ngài cũng rất là thao thức trong cái vấn đề bảo vệ môi sinh, cho nên ngài nói là cha không có phóng đại khi mà khẳng định điều này đâu, bởi vì với tình trạng khẩn cấp của trái đất hiện nay á, thì sự sáng tạo và khả năng phục hồi của các con, những người trẻ là một trách nhiệm rất lớn. Và cha hy vọng các bạn trẻ có thể sử dụng cái ân ban này để mà sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và đưa chúng ta đến một nền kinh tế mới, liên đới hơn, bền vững hơn và toàn diện hơn. Và thực sự thì cũng con cũng cảm nhận được là lời của Đức Thánh Cha thực sự không phóng đại mà rất là thực tế. Bởi vì những cái tiềm năng của những bạn trẻ ngày nay đủ và để có thể cùng nhau hợp tác mà thực hiện cái điều mà Đức Thánh Cha đang thao thức.
Nhưng mà để làm những điều này thì Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ như thế nào? Bởi vì bạn trẻ thấy là nền kinh tế của thế giới hiện nay nó đang chạy theo một cái vòng xoáy khác mà.
Dạ, đương nhiên rồi. Một cái thông điệp mà con vẫn cứ nói là con là chuyên gia đó thầy, là huynh đệ, tất cả là anh em, Fratelli Tutti. Thì Đức Thánh Cha luôn luôn mời gọi các bạn trẻ sống trong cái tinh thần thấm nhuận tình huynh đệ này. Nhưng mà cái tình huynh đệ đó phải hướng về Chúa Giê-xu. Và đặc biệt là cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn, chứ không phải là vì cái một cái mục đích nào cá nhân riêng tư. Và ngài còn muốn
đúng rồi, thầy nhớ đúng rồi. Đức Thánh Cha có nói là thế giới ngày nay cần thế hệ các nhà kinh tế mới, những người sống theo tin mừng trong các công ty, trường học, nhà máy và trong cả thị trường tài chính nữa.
Cái này để con mở điện thoại ra, tại vì con ấn tượng với cái câu này của Đức Thánh Cha, con có lưu lại, con phải đọc nguyên văn mới được. Fan của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha có mời gọi các bạn trẻ chúng con nè: các con hãy theo những chứng tá mới này, họ là những doanh nhân mới, không bị Chúa đuổi ra khỏi đền thờ, bởi vì các con là bạn và là đồng minh của nước Thiên Chúa. Ý của Đức Thánh Cha nói là những cái chứng tá, những doanh nhân là những người ở trong các công ty, trường học, nhà máy, trong các xí nghiệp, rồi những cái trường tài chính đó thầy. Thấy câu này hay không? Con phải lưu nó lại là thầy biết cỡ nào rồi đó.
Câu mà bạn trẻ tâm đắc thì tất nhiên thầy cũng tâm đắc rồi. Nhưng mà hôm nay tâm đắc hơn là không phải là bạn trẻ là người học thuộc bài hoặc giống như là học thuộc lòng để nắm bắt trả lời cái này cái kia cho bằng là thầy cũng vui, bởi vì có thể là sau gần 2 năm làm việc với nhau rồi, cái cách cách bạn trẻ tiếp cận với Laudato Si, Fratelli Tutti rồi Kinh tế Francisco thì có lẽ chính điều đó thì khiến cho thầy tâm đắc hơn là cái câu mà bạn trẻ vừa đọc.
Nhưng mà sao con cảm thấy có gì đó hơi hơi
Thôi thì
tiên tri vậy
thôi
ta?
thì cứ chào bạn trẻ và chào quý thính giả và hẹn mọi người vào số tiếp theo của Kinh tế Francisco nhé.
Dạ vâng, con cảm ơn thầy.
Chuyên mục nền kinh tế Francisco mong muốn là không gian gặp gỡ, trao đổi về một nền kinh tế mới, một nền kinh tế tôn trọng sự sống, yêu mến con người và môi sinh.
Các bạn có thể cộng tác bằng cách gửi những câu hỏi, thắc mắc, trăn trở hoặc chia sẻ góp ý cho chương trình qua email nền kinh tế Francisco@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng mình qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt hoặc để lại dòng comment trên YouTube nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới. Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Trung tâm đón tiếp các gia đình có trẻ em ung thư ở Govone của Ý.
Trung tâm đón tiếp các gia đình có trẻ em ung thư ở Govone của Ý, có tên gọi La Collina. Mục đích của trung tâm là giúp các em tái khám phá niềm vui trong các trò chơi và tận hưởng cuộc sống, đồng thời hỗ trợ các cha mẹ đón nhận thực tế với ý hướng tích cực. Thành phố Govone của Ý nằm giữa Anba và Asti, sẽ chỉ là một nơi yên bình ở vùng nông thôn Cuneo, nếu nơi đây không có một lâu đài quan trọng được UNESCO công nhận, một khu vườn được biết đến từ thế kỷ 18, một nhà nguyện hoàng gia được trang hoàng tuyệt đẹp và còn nhiều thứ khác nữa. Vì thế, từ nơi đây, người ta sẽ rất vui thích khi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, với những ngôi nhà được xây trật tự, những con đường lát đá cuội và những ngọn đồi ngoằn ngoèo, một di sản của UNESCO. La Collina nằm ở làng Graviano thuộc thành phố Govone. Đây là một hiệp hội tình nguyện phi lợi nhuận với mục đích quản lý một trung tâm đón tiếp và hỗ trợ dành cho các trẻ em bị ung thư và gia đình các em. Đây không phải là một cơ sở y tế, vì thế, khi có những trường hợp khẩn cấp, các tình nguyện viên hướng dẫn các gia đình đến các bệnh viện trong khu vực. Tại đây, trung tâm có một đội ngũ nhân viên chuyên môn và nhân viên trợ giúp được đào tạo đặc biệt. Số lượng và loại bệnh được đánh giá riêng bởi một hội đồng giám đốc hợp tác với các bác sĩ chuyên về ung thư trẻ em. Trước khi gia nhập, trung tâm yêu cầu bác sĩ điều trị cho các em gửi hồ sơ bệnh lý của các em. Thuốc men và nhu cầu ăn uống đặc biệt là trách nhiệm của gia đình. Những phần còn lại, các tình nguyện viên sẽ đảm nhận. Phần còn lại gồm rất nhiều thứ. La Collina cung cấp các hoạt động thể thao, biểu cảm, sáng tạo, tiếp xúc với thiên nhiên và nhiều loài động vật. Những hoạt động này được thiết kế dành riêng cho các thành viên của gia đình và các nhóm tuổi khác nhau, như bắn cung, câu cá, làm vườn rau, thiền, đấu kiếm và các xưởng thủ công. Ngoài ra, còn có không gian dành cho các bà mẹ, do dành cả năm chăm sóc con cái để họ có thời gian chăm sóc cho chính mình. Như một phụ huynh viết trong một lời chứng trong số nhiều lời chứng khác, La Collina mang lại sự ngạc nhiên, đón tiếp và cơ hội. Khi con tôi bị bệnh, gia đình tôi rơi vào tình trạng khó khăn, dường như có một điều gì đó tan vỡ. Mọi thứ trở nên đen tối, mọi thứ trở nên đáng sợ, mọi người ngừng ước mơ vui sống. Tôi không còn là chính mình nữa, nhưng là căn bệnh của người con chiếm lấy tôi, chi phối mọi sự. Trên đường đi, tôi gặp những nỗi lo sợ, nhưng cũng có hy vọng và niềm tin. Rồi trong một hành lang của bệnh viện khu vực, tôi thấy một bảng hiệu của La Collina. Do muốn tìm hiểu, tôi hỏi thông tin, và khi đã hiểu, tôi hy vọng rằng vào một ngày nào đó, tôi có thể mang con tôi đến đó. Sau đó một năm, một điều kỳ diệu đã xảy ra với việc tôi xuất hiện ở đây. Tôi hiểu ra rằng, không như những gì tôi đã nghĩ, thực tế có một điều gì đó quý giá hơn. Bên cạnh bệnh tật, còn có vui chơi, có sự sống. Một tình nguyện viên trong số 150 người giải thích, La Collina làm tất cả để quy tụ các gia đình chia sẻ kinh nghiệm giống nhau. đồng thời trao cho mỗi gia đình không gian để tái xây dựng tình thân của họ. Cụ thể, các gia đình có thể sử dụng một khu vực nhà bếp chung với đồ dùng nấu ăn, bồn rửa và tủ lạnh. Tuy nhiên, mỗi gia đình có một căn hộ nhỏ với hai phòng ngủ và phòng tắm. Một tình nguyện viên khác giải thích các mục tiêu của hiệp hội. Chúng tôi cố gắng giúp các cha mẹ và các trẻ em chia sẻ đau khổ mà họ đã phải chịu đựng trong một thời gian dài và trao cho đau khổ một ý nghĩa mới. Điều này giúp các gia đình ngăn ngừa và giảm đau khổ, đồng thời tìm lại được niềm vui, hy vọng, tin tưởng vào chính mình và vào cuộc sống. Chúng tôi thường đón tiếp những cặp vợ chồng ly thân hoặc đang có nguy cơ xảy đến điều này. Trong cuộc sống, đôi khi do nỗi đau khổ của con cái bị bệnh gây ra căng thẳng và mất quân bình cho tương quan vợ chồng. Những căn bệnh này thường tạo ra những tác dụng phụ cần được chú ý nhiều hơn.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.